Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lứa tịnh độ và cửu phẩm liên hoa, chủ đề năm 2014. Bài viết Trận Thư Hùng ở Liên Hoa Tạng do thầy Tipu viết ngày 12 tháng 2 năm 2014. Bạch Nguyệt xin chuyển âm. Ánh sáng có cao hứng cắt xén một phần nhỏ của tấm hình lớn ở trong trang chính. Và sự thú vị của tấm hình y trang góc độ mà Tipu thấy sau trận Thư Hùng ở trên biển Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, đã làm cho Tipu ghi lại câu chuyện sau đây đã xảy ra lâu lắm rồi, vào năm khi Tipu khắc cái đầu lâu nhỏ bằng đầu ngón tay út. Câu chuyện như sau. Nhìn cái hình mà ánh sáng vừa cắt xén từ cái hình bự ra, Tipu nhớ lại dần dần những biến cố mà Tipu đã làm ra trên từng cây số. Sau khi đánh đấm nhau ở cõi Ta Bà, một hôm Tipu qua Tây Phương Cực Lạc để nhờ ngài A Di Đà đưa lên Liên Hoa Tạng. Ngài vui vẻ dùng thần giao cách cảm để cho Tipu nghe từ bán cầu não phải qua bán cầu não trái như sau. Dễ dàng. Một hoa sen năm cánh từ dưới đất mọc lên, và năm cánh hoa sen đằng trước mặt mọc dài lên trên và trùm kín cả thân thể của Tipu. Thật ra đây là hoa sen tám cánh với năm cánh hoa ở đằng trước và ba cánh hoa ở đằng sau. Ngài thần giao cách cảm tiếp, con nên dùng tư thế này. Dứt lời xong là hình ảnh của Tipu hiện ra đằng trước mặt với tư thế của một bào thai, hai tay ôm gối, đầu cúi xuống chạm hai đầu gối. Y pháp phụng hành, Tipu chép và dán, copy and paste, y chang như cái hình mà ngài đã hướng dẫn. Tuy là ngồi bó gối bên trong hoa sen, nhưng Tipu cũng biết là ngài cầm hoa sen và với cái duỗi tay, ngài đã đưa Tipu lên Liên Hoa Tạng. Những cánh hoa tuột xuống và biến mất vào mặt đất. Hoa khai kiến Phật, Tipu nhảy ra khỏi hoa sen và choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cảnh vật. Tất cả đều rộng lớn, lấp lánh, màu sắc quyện lại nhau. Nếu cõi Tây Phương Cực Lạc đẹp như thế nào thì Liên Hoa Tạng càng rực rỡ, càng lộng lẫy rất rất nhiều, và lúc nào cũng đẹp hơn. Chơi ngu như Tipu. Thế rồi do tính lanh chanh, do tính không hiểu mà cứ làm, do tính tưởng bở. Khi tác ý bay qua một eo biển, hai bên là cái núi Tu Di, núi mây gồm những dải ngân hà. Một con thủy quái to lớn đã bay vụt lên từ đáy hồ và đã nuốt sống Tipu. Nhưng do tính lì đòn và bình tĩnh trời cho, nên Tipu bắt ấn phá thiên ma và con vật đã nuốt không trôi và đã phun Tipu ra. Hiện tượng xảy ra nhanh như trước, từ ánh sáng rực rỡ và cực kỳ huyền ảo, Tipu thấy đen thui. Vừa thấy đen thui là Tipu hiểu là bị con gì đó nó nuốt rồi. Thế là bắt ấn và bị phun ngược trở ra, hú vía. Kinh nghiệm được rút ra là không nên phiêu lưu trên Liên Hoa Tạng một mình, mà nên đi theo bén gót vị Phật đã đưa mình lên. Bề đề bị con rồng này nuốt khi cũng bay qua mặt biển này, trong khi trên tay đang cầm ngọc như ý. Bé hạt tiêu cũng bị nuốt bởi con rồng này khi tưởng bở và bay qua vùng này. Vài ngôn bị chim kim xí điểu, nó bay xuống và nuốt khi mới chân ướt chân ráo vì mải ngắm cảnh mà đã quên chuyện đi theo bén gót Đức Phật A Di Đà khi ngài đang giả bước lên một núi Tu Di dải ngân hà màu xanh lá cây. Tất cả đều thoát thân qua cách bắt ấn phá thiên ma. Một hôm, do cái hình của ngài Hắc Bì Phật với cái ấn A Xà Lê, với cặp chuông và chày kim cang, Tibo mới suy nghĩ là trong khung cảnh thanh bình, thanh tịnh, không có bất cứ bóng dáng của kẻ thù nào. Như vậy, hai binh khí dữ dằn này dùng để làm gì ta? Dĩ nhiên là để đánh nhau. Thế là Tibo lại lên Liên Hoa Tạng và đã mời ngài Tỳ Lô Xá Na đi đánh nhau. Mà không biết tác dụng của việc đánh nhau này nó để làm gì, thế mới điên chứ. Và trận thư hùng đã diễn ra ngay trên bầu trời của cái biển có tên là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đây là cái biển người mà trong đó gồm rất nhiều đức Phật và rất rất nhiều các Bồ Tát. Các ngài sống trà trộn với nhau, cùng làm Phật sự, và sự chen chúc của các ngài đã tạo nên cái biển này. Với danh hiệu quen thuộc trong nghi thức tụng niệm là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Miêu tả, thật ra các ngài sống rất là xa nhau, có thể nói là khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng. Nhưng vì khi lên Liên Hoa Tạng, một vị trí quá xa, cho nên các ngài đã gần lại nhau, y như những tinh tú trên trời, và sự chen chúc này đã tạo nên cái biển trên. Ngài Tỳ Bù tường thuật tiếp. Khung cảnh hùng vĩ, bao la không thể nào tưởng tượng được. Trong không gian bát ngát trời mây này, chỉ có vẻn vẹn hai thầy trò bay lượn và tung chiêu hỗn chiến trên không trung bao la. Cảnh rất là đẹp và ngoạn mục. Bà con dưới biển ngước lên nhìn chăm chăm vào cảnh tượng lạ đời, tưởng chừng như chưa từng xảy ra trên bầu trời Liên Hoa Tạng. Về chuyện này, Tinh Bồ chắc chắn là đã có xảy ra trước đây rồi, nhưng vào một thời rất là xa xưa, rất là cổ Phật. Những tiếng động cực kỳ to lớn khi chảy chạm vào thân thể của nhau vang rền trời đất. Pháp, pháp. Khi chảy chạm phía sau thân thể có tác dụng làm sạch sẽ hành động quá khứ. Khi thần lực của chảy kim cang chạm vào phía trước thân thể với tác dụng hướng vào thiện pháp trong tương lai, âm thanh vang dội trước cảnh vật chết chân im lìm phía dưới biển, biển thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Do bà con dưới biển an trú chánh định vào hai thầy trò, cho nên cái biển cứ dâng dần lên từ từ. Và sau cùng là tất cả đã vào tầm sát hại. Và chuyện gì phải đến đã đến. Tất cả đã hợp sức lại với nhau để hỗn chiến với ngài Tỳ Lô Giá Na. Âm thanh càng vang dội hơn nữa. Hùm hùm hùm, phát phát phát. Và lâu lâu do hai trẻ chạm nhau đã phát ra âm thanh quen thuộc là bùm bùm bùm, càng to hơn nữa. Trong khi đó, hùm và phát lần lần biến mất để nhường lại cho những âm thanh đặc biệt này. Bùm bùm. Vâng, bộ lâm đó quý vị. Chưa hết, khi ba trẻ chạm nhau thì là vãm vãm vãm. Âm thanh xé không gian, rung chuyển, chấn động. Dư chấn có thể làm các núi tu di nghiêng ngửa khi ba trẻ đụng nhau. Và chuyện gì đã đến, phải đến. Khi tất cả các chiến vũ chỉ còn tạo ra là vãn, 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 thì phần không gian bên trên do dư chấn của cuộc hỗn chiến đã bị nứt mở. Và ngài Tỳ Lô Giá Na bay vọt lên cao hơn nữa. Thật là không ngờ, trận chiến kéo dài 2-3 tuần nay, tính theo thời gian ở trái đất, trong khi tất cả các chiến hữu đã đụng trần, tức là đã bay lên cao hết cỡ rồi, khi dùng các chiến vũ để bay lượn trên không trung, ngài còn dư sức để bay lên cao hơn nữa thì hết nước nói luôn. Từ trên cao, ngài giơ chảy kim cang và hướng xuống bà con đang an trú chánh niệm vào ngài. Và ngài nhấn nhẹ cái chảy xuống. Âm thanh to lớn với dư chấn làm rung động tới tận xương tủy. Vâng, đó là xốp hang. Nó là như vậy. Tất cả đều được lợi lạc. Tất cả đảnh của các vị Phật tất cả đảnh của các vị Bồ Tát đều phình to lên và có hình dạng như nhau. Có nghĩa là tất cả đảnh bình thường chỉ là một cục thịt, thì nay đã gồm ba cục thịt chồng lên nhau. Sự cố gắng vượt bậc của Tibo. Tibo nghiến răng, tác ý bay theo thầy, nhất quyết dù khó khăn như thế nào đi nữa, Tibo cũng bám riết vào thầy. Khi chỉ còn thầy và một mình Tibo ở trên cao như vậy, thì ngài thần giao cách cảm cho Tibo nghe. Con nhìn xuống kìa. Tibo thấy được toàn cảnh liên hoa tạng có hình chữ vạn và đang xoay lừ lừ, ngoạn mục, hùng vĩ, không thể tả được. Chuyện đã hết trên nguyên tắc, nhưng lại là chưa hết. Bà con trong trận đánh đều biết rằng cái đảnh của ngài Tỳ Lô Giá Na là cái đảnh rất là nặng ký và gồm rất là nhiều thiện pháp. Không biết cơ mang nào là kinh nghiệm tâm linh, không biết cơ mang nào là kinh nghiệm thoát thân từ đống tro tàn, không biết bao nhiêu là ý, là trí được ngài thâu lượm lại và lưu giữ trong đó. Trong khi đó, tuy là đã có quậy tung trời đất, Tibo hiện nay vẫn còn có cái đảnh y như của ngài Tỳ Lô Giá Na, nhưng nó chỉ là cái bề ngoài mà thôi, còn bên trong là còn trống trơn. Thôi không nói nữa. Tu 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 tu. Gom 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 gom. Gom 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 gom. Lượng 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 lượng. Cho 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 cho. Tibo thường tặng bà con hữu duyên. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.